Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, sau thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Mỹ là địa phương thứ hai triển khai mô hình tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm Trà Ổ. Mô hình tổ chức cộng đồng được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc hiện tại, tạo ra chuyển biến đáng kể về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm. Bài viết sau đề cập một số giải pháp giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, đến nay đã tròn 2 tháng kể từ khi Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ ban hành quyết định về việc công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng, thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại đầm Trà Ổ theo luật thủy sản 2017 với diện tích 1.140 ha. Tổ chức cộng đồng hiện có 194 thành viên gồm hộ gia đình cá nhân hoạt động ở nhiều lĩnh vực như khai thác chế biến hậu cần dịch vụ nghề cá, du lịch giải trí gắn với thủy sản trong đầm Trà Ổ ở 4 xã Mỹ Đức, Mỹ Châu, Mỹ Lợi, Mỹ Thắng. Theo quy chế hoạt động, ban đại diện của tổ chức cộng đồng có nhiệm kỳ 2 năm, trưởng ban được bầu luân phiên các xã, các thành viên thực hiện những nhiệm vụ cụ thể gồm tổ chức quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, dịch vụ du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản trong khu vực đầm được giao quyền quản lý, tuần tra kiểm tra và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm. Theo từng năm, ban đại diện xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử lý triệt để các vi phạm. Ngoài ra, vận động các thành viên đóng góp huy động nguồn thu, nguồn tài trợ hợp pháp để thành lập quỹ cộng đồng. Tổ chức cộng đồng được thành lập khiến nhiều người tâm huyết với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản khấp khởi hy vọng. Trong đó có ông Trương Xuân Vũ, bí thư đảng ủy xã Mỹ Thắng. Bởi gần 20 năm qua, từ khi còn làm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thắng, cho đến bây giờ, ông Vũ luôn đau đáu với tình trạng khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản trên đầm cứ dai dẳng mãi. Ông Vũ cho biết, một trong những nguyên nhân chính là nguồn thu từ hành vi khai thác trái phép quá cao, trong khi mức xử phạt theo quy định lại không nhiều. Đối tượng vi phạm đa số đều là dân của 4 xã quá tranh địa bàn, đôi khi thông qua mối quan hệ quen biết có được thông tin về kế hoạch tuần tra kiểm soát nên dễ dàng đối phó, thậm chí còn canh được ngược lại động tĩnh của đội ngũ tuần tra. Ông Vũ cho hay, mô hình tổ chức cộng đồng được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc hiện tại, tạo ra chuyển biến đáng kể về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm. Dù biết là khó khăn, nhưng các địa phương liên quan đang lên kế hoạch vận động, khuyến khích những đối tượng hành nghề cấm sử dụng ngư cụ cấm và tổ chức cộng đồng này. Theo ban đại diện tổ chức cộng đồng, sau 2 tháng hoạt động, bước đầu mô hình đã cho thấy nhiều chuyển biến đáng phấn khởi, đặc biệt trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra truy quét đối tượng dùng xung điện tận diệt nguồn lợi thủy sản trên đầm. Theo thống kê, trong 2 tháng, tổ chức cộng đồng phối hợp với các lực lượng đã tổ chức trên 80 lượt tuần tra tại 4 xã, phát hiện 13 vụ vi phạm, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xử lý kịp thời. Nhiều hộ dân làm nghề khai thác nguồn lợi thủy sản trên đầm Trà Ổ cho biết, diễn biến thời tiết thất thường đang làm một số loài thủy sản giảm số lượng so với trước đây. Dù vậy, hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm lan tỏa đã góp phần làm dồi dào số lượng cá chép, cá trào cùng một số loài thủy hải sản khác. Hiểu rõ sự kỳ vọng của chính quyền và người dân trong việc bảo vệ phát triển môi trường, hệ sinh thái tự nhiên phong phú đa dạng cùng nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao trên đầm nước ngọt lớn nhất tỉnh. Các thành viên của tổ chức cộng đồng luôn nỗ lực chung sức đồng lòng để hoàn thành trách nhiệm được giao. Trưởng ban đại diện tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại đầm Trà Ổ Phan Văn Linh cho biết, vì là tổ chức hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nên tổ rất cần sự quan tâm động viên hỗ trợ chung tay từ chính quyền và cộng đồng. Theo ông Phan Văn Linh, hiện nay chúng tôi cần xuống máy để có phương tiện hoạt động, cụ thể là 4 xuồng máy đặt ở 4 xã. Bên cạnh đó, một giải pháp tổ đang triển khai là vận động người dân không mua sắm thêm lưới lồng mắt nhỏ để đánh bắt và hướng đến cuối năm 2024 thì chấm dứt hoàn toàn việc dùng loại lưới này. Để thực hiện được việc này như mong muốn, chúng tôi đã đề xuất hỗ trợ kinh phí cho người dân khi tiến hành thu hồi lưới và có định hướng cụ thể việc chuyển đổi nghề trên đầm cho bà con. Thưa bà con và các bạn, trước tình trạng nắng nóng xảy ra ở khu vực Trung Bộ từ đầu mùa khô đến nay và tiếp tục có xu hướng gia tăng, khiến nguồn nước trữ trong công trình thủy lợi có thể bị hạ thấp rất nhanh và gia tăng nhu cầu dùng nước, dẫn đến nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trên phạm vi rộng. Do vậy, Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra nhiều giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ hè thu mùa 2024 ở khu vực Trung Bộ. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Thủy lợi, các địa phương cần tổ chức xây dựng, rà soát, cập nhật phương án kế hoạch phòng chống hạn hán thiếu nước do sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Theo đó là các kịch bản về nguồn nước trữ trong công trình thủy lợi, khả năng xuất hiện mưa tiểu mãn, xác định cụ thể các vùng có nguy cơ hạn hán thiếu nước theo các kịch bản và giải pháp ứng phó cụ thể. Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức theo dõi, liên tục cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn do các cơ quan chuyên ngành cung cấp, thông tin dự báo nguồn nước và khuyến cáo xây dựng kế hoạch sử dụng nước do các cơ quan khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp. Cùng với đó, các chỉ đạo hướng dẫn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan để chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn phù hợp với kịch bản ứng phó đã được xây dựng. Các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm kê nguồn nước trữ của từng công trình thủy lợi, tính toán cân đối khả năng cung cấp trong thời gian còn lại của mùa khô. Theo đó, xác định lượng nước ưu tiên cho sinh hoạt chăn nuôi, cây trồng cạn và các nhu cầu thiết yếu khác. Địa phương chỉ tổ chức xuống giống cây trồng vụ hè thu, mùa, nếu như nguồn nước bảo đảm cũng cấp đủ cho cả vụ. Diện tích không đủ nước, xem xét giãn lùi thời vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cũng theo ông Nguyễn Tùng Phong, các địa phương cần chủ động phối hợp với các chủ hồ chứa thủy điện và các cơ quan liên quan xây dựng thống kê kế hoạch điều tiết nước cho vùng hạ du các hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2024, đảm bảo lưu lượng xả nước qua phát điện phù hợp với khả năng lấy nước của công trình thủy lợi, hạn chế thất thoát lãng phí để đồng thời tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện. Bên cạnh đó, nông dân cần tăng cường áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến tiết kiệm cho lúa cây trồng cạn. Trường hợp xảy ra thiếu nước, ưu tiên cung cấp cho sinh hoạt cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác. Thực hiện việc tích trữ nước phân tán quy mô nhỏ theo hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, bảo đảm cung cấp nhu cầu tối thiểu cho sinh hoạt chăn nuôi, tưới cho cây trồng cạn. Địa phương cũng cần tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi như nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đào ao, giếng, đắp đập tạm ngăn mặn, lắp trạm bơm, giả chiến, giúp khơi thông dòng chảy, tận dụng khai thác tối đa nguồn nước. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt nông thôn, Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ bị thiếu nước sinh hoạt, đánh giá khả năng nguồn nước cấp cho sinh hoạt, bao gồm cả nguồn dự phòng để xây dựng phương án và tổ chức triển khai các biện pháp cấp nước sạch cho người dân. Cụ thể như thiết lập các điểm cấp nước tập trung, kéo dài tuyến ống cấp nước, hỗ trợ thiết bị trữ nước, sử dụng các phương tiện lưu động như xe cứu hỏa, xe quân đội chuyên chở nước, cung cấp đến từng cụm dân cư. Chính quyền địa phương cần phối hợp với các đơn vị cấp nước, giám sát chặt chẽ nguồn nước cấp cho sinh hoạt, xây dựng kế hoạch và phương án cấp nước cho từng cụm dân cư của công trình, phương án hỗ trợ cấp nước cho các khu vực ngoài phạm vi cấp nước, tổ chức khắc phục ngay các sự cố của công trình để bảo đảm cấp nước, không để xảy ra tình trạng gián đoạn mất nước kéo dài. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố tăng cường thông tin về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện truyền thông khác đến chính quyền địa phương, người dân. Từ đó chủ động thực hiện giải pháp ứng phó với ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước ngọt. Theo Cục Thủy lợi, hiện tại khu vực Trung Bộ, tỉnh Bình Thuận có khoảng 365 hectare thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam bị ảnh hưởng do hạn hán thiếu nước. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, dung tích hồ chứa thủy lợi trung bình toàn vùng đạt 53% dung tích thiết kế, thấp hơn 2% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Hiện trong vùng có 56 hồ nhỏ dưới mực nước chết ở tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 29 hồ do đang sửa chữa nâng cấp nên không tích nước. Với nguồn nước này, Cục Thủy lợi dự báo Bắc Trung Bộ có khoảng 8.700 đến 14.200 hectare có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn. Địa phương có diện tích nguy cơ lớn nhất là Nghệ An, tiếp đến là Thanh Hóa, Quảng Trị. Tại khu vực Nam Trung Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 61% dung tích thiết kế. Hiện trong vùng có 103 trên 534 hồ chứa có dung tích dưới 50% dung tích thiết kế, trong đó 29 hồ nhỏ dưới mực nước chết. Cục Thủy lợi cũng dự báo Nam Trung Bộ có khoảng 16.500 đến 21.000 hectare có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn. Địa phương có diện tích có nguy cơ lớn nhất là Ninh Thuận, tiếp đến là Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Thông tin quảng cáo.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.